con đã mất một hạt ngọc to lớn nhất đời con, đó là mẹ con. Xin thầy chỉ con cách tha thứ và bớt đi trách móc người con yêu. Khi mà mình yêu một người nào đó, mình là cái người yêu và cái người yêu đó là người được yêu. Và vì mình không hiểu người yêu cho nên mình càng yêu mình càng giận người đó, tại vì mình không có hiểu người đó. Và khi mình yêu đó, mình cố chấp là người đó phải thuộc về mình và người đó phải đi theo đúng những cái gì mình mong mỏi, cho nên mình mới trách móc. Và vì mình có chất chứa những cái phiền muộn do cái người đó làm ra, cho nên mình mới cất trong lòng, rồi rảnh rỗi mình mới có dư để mình móc ra mình trách, cho nên kêu trách móc. Nếu ngay từ đầu mình không cất thì chẳng có còn đâu để móc. Khi mình yêu á là có ái, chữ ái là tiếng Hán, tiếng Việt Nam dịch là yêu. Mà khi mà chúng ta có ái, cho dù là bác ái, bác ái đó là tình thương rộng đó, thì cái ái này nó thủy chung, nó vẫn còn cái chất ở trong đó, là mình là người năng yêu, còn cái người yêu là sở yêu. Mà khi sống yêu cái gì mà có năng có sở là có đau khổ. Ví dụ như đấy, tôi là trụ trì, chùa này là chùa tôi, mà lỡ ai vô đây làm cái gì không đúng là mình khổ. Cái ly này là của tôi, mà mình thể thấy cái gì của mình mà người khác dùng đến hay là dùng không đúng ý mình là mình khổ. Cho nên trong tất cả tình yêu, dù tình yêu cha mẹ, nam nữ, bất cứ, đều có cái sự, có cái sự mà gọi là dính mắc. Bây giờ mình muốn tha thứ người đó thì mình, nó có nhiều cách. Một là mình đừng có nhìn về cái phần tiêu cực của người đó, đừng có nhìn về cái phần người đó đã từng làm mình khổ việc này việc kia, mà mình hãy nhìn những cái gì mà người đó tốt với mình, để cho mình giảm đi cái phiền muộn về người đó. Nếu người đó lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương, thì mình hãy thương hành động của người đó mà đừng có để ý tới lời nói không dễ thương của người đó. Đó là cái thứ nhất. Nếu lời nói người đó dễ thương mà hành động không dễ thương, thì mình hãy quan tâm lời nói và đừng quan tâm hành động của người đó, để mình được thương và tha thứ người đó. Nếu người đó lời nói không dễ thương, hành động cũng không dễ thương, mà trong tâm còn một chút để thương, thì hãy thương một chút để dễ thương đó, mà quên đi hành động lời nói của người đó để thương được người đó. Nếu người đó hành động dễ thương, lời nói dễ thương, mà tâm tư cũng dễ thương, mình là người trí mà không thương người đó thì mình dại quá trời quá đất. Còn nếu người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm tư cũng không dễ thương, thì người đó là một người cần càng cần tương đáo để, tại vì người đó là một người đau khổ tột cùng. Nếu mình không thương họ thì ai sẽ thương? Bởi vì họ sống quá dở, cho nên mọi người sẽ xa lánh họ. Mà bây giờ nếu người này là mình nói là người yêu, người mình yêu nghĩa là mình đã từng yêu. Khi đã yêu còn lo sơ nhi, tại vì khi mình yêu mình không thấy cái đó, rồi tới giờ mình lờ lờ, mình lạc lạc cái mình thấy, phải không? Thì khi mà mình, tại sao lúc mình thương mình thấy toàn cái sao cái đẹp, rồi khi mình hết thương mình bực cái mình thấy toàn cái mình không tha thứ được. Cho nên cái này rõ ràng mình có chấp. Thôi bây giờ đừng có chấp bất cứ cái gì người đó làm cho mình. Mình hãy nghĩ rằng lúc đầu cái gì người đó làm mình cũng thấy yêu thương hết, phải không? Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Mình khen vậy đó. Mà tới hồi mà mình giận người đó rồi thì mình thấy toàn là cái gì đâu không à, phải không? Thành thử ra để cho mình nhẹ nhàng. Phật ngài Mục Kiền Liên á, có dạy một bài kinh như hồi nãy Pháp Hòa nói đó: nhìn hành động quên lời nói, nhìn lời nói quên hành động, vân vân, để chúng ta có thể tha thứ được người đó. Thôi chứ. Bạch thầy, con thường thiền để tịnh tâm mà trước tâm trước khi trì chú Đại Bi, kính xin thầy chỉ dạy cho con cách để tránh vọng tưởng. Bây giờ vọng tưởng là gì? Vọng tưởng tức là những tư tưởng nó không đúng với cái lúc chúng ta đang làm cái việc đó thì gọi là vọng tưởng. Thí dụ mình đang ăn cơm mà mình coi tivi thì coi tivi là vọng tưởng. Đang ăn cơm thì mình phải biết là mình đang ăn cơm với người thân của mình. Mình đang làm việc gì mà mình quên là mình đang làm việc đó thì đều là vọng tưởng hết. Vậy thì bây giờ để tránh cái vọng tưởng đó, cho nên Phật mới dạy chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Bây giờ mình ngồi mà mình vọng tưởng quá thì chính cái pháp đó đó sẽ giúp cho mình giảm vọng tưởng. Nếu vì vọng tưởng mà mình bỏ, tức là mình thua vọng tưởng. Khi ngồi thiền tụng kinh trì chú lại giúp cho mình chú tâm vô việc đó để mình quên cái vọng tưởng. Nhưng mà bình thường nếu không tụng kinh thì hỡi nó khởi lên là mình chạy theo nó. Nhưng mà bây giờ nhờ mình có tụng kinh, niệm Phật, cho nên nó xen vô chút cái mình nhớ chợt lại cái mình trở về. Tu như vậy là mình chăn cái tâm của mình còn hơn là mình chạy theo rong ruổi xưa nay. Cho nên khi mình có tụng kinh ngồi thiền, khi mà mình tụng kinh ngồi thiền đó, thì mình phải đừng có lo khi cái gì nó xen vào. Bởi vì chính nó xen như vậy cho nên cái pháp tu thiền niệm Phật tụng kinh mình mới hành trì nè. Quý vị cất cái đó đi, quan niệm cất cái đó đi. Dừng lại đó, dừng, đừng có truyền đi. Đó là vọng đó. Khi mà mình ngồi thiền tụng kinh á, là vì cái tâm của mình nó luôn luôn nó chạy, cho nên chúng ta phải cần kiếm một pháp môn nào đó để giúp nó đừng chạy nữa. Thì bằng cách là chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh để giảm, chứ chưa hết nha, giảm vọng. Bởi vì thường lẽ là nó nhảy là mình đi theo, bây giờ nó vừa nhảy lên mình nói chợt, ô mình đang tụng kinh, trở về. Đó, mà cứ như thế làm hoài cho đến khi nào mình thuần phục. Mà chư tổ thường hay ví dụ cái vọng tưởng của mình là một con trâu. Mình là một người chăn trâu, nó vừa phóng thì mình phải câu nó lại, nó vừa phóng là mình phải câu nó lại. Đến khi nào nó không còn chạy nữa thì mình ngồi trên lưng trâu, mình thổi sáo. Mình là người chăn trâu, cái vọng tưởng mình là con trâu, mà tụng kinh niệm Phật là gì? Là cái dây để kéo trâu mình trở lại. Chứ đừng có nghĩ rằng mình tu để hết vọng tưởng, giảm là đã mừng rồi. Hiểu ý không? Một giờ tụng kinh mà tịnh được nửa tiếng là phải mừng, còn hơn xưa nay một tiếng vọng đủ. Cho nên ví dụ mình tu mà mình về nhà, con cái hay là vợ hay chồng đó, tu sao mà dữ quá, ông thấy không, hồi xưa tôi giữ 24/24, bây giờ tôi vô chùa nửa ngày tôi thiền được nửa ngày, tôi còn giữ có nữa à. Ông phải mừng. Như vậy thì thưa đại chúng, mình không bao giờ trống vắng suy nghĩ, nhưng thay vì suy nghĩ lung tung thì bây giờ suy nghĩ một thứ, tụng kinh, biết đang tụng kinh. Vì mình suy nghĩ đó cho nên mắt mình phải dính vô kinh, tai mình phải nghe tiếng, miệng mình phải đọc. Như vậy thì mình đem hết thân khẩu ý mình trở về để đừng có vọng tưởng. Nhưng mà lâu lâu nó xen vô thì mình tiếp tục trở về. Cứ như thế mà chăn hoài cho đến khi nào con trâu mình nó thuần thì thôi. Cho nên quý vị đừng có sợ. Xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Đó, cũng giống như chỗ này đây. Cái câu này là trong Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu là hãy nên sanh cái tâm không có chỗ trụ. Tại mà cái chỗ trụ này là gì? Bởi vì xưa nay mình làm cái gì thì mình dính đó. Mình giúp người ta thì mình nghĩ mình là người giúp, người đó là người thọ ơn, đây là cái của mình giúp, mình trụ ra, trụ mình là người ơn, người kia là người thọ ơn, đây là món vật để mà mình ban ơn. Thế là mình trụ ba thứ. Mà cứ trụ như thế hoài thì không hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì mình giúp cho người ta mà mình còn có trụ. Mà có trụ là có bám, mà có bám nghĩa là có dính, mà có dính nghĩa là người ta phải trả cho mình. Mà mai mốt người ta không trả mình thì mình phải cào. Bởi vì nó bám, nó dính rồi bây giờ muốn gỡ rồi phải cào. Cho nên làm sao để có hạnh phúc? Nên sanh cái tâm không có chỗ nào để trụ. Nghĩa là chúng ta vẫn làm tất cả các việc mà chúng ta không có trụ gì. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ nha. Quý vị ăn bánh xèo hôm nay. Trong nhân bánh xèo có giá, có đậu xanh. Hôm khác mình ăn bánh xèo không có giá, người ta bào củ sắn bắp cải vô, người ta làm cho mình ăn. Mình ăn bánh xèo ngay cái giây phút hiện tại là chỉ có củ sắn và bắp cải. Nhưng mình lại trụ vào cái bánh xèo của ngày hôm qua. Bánh xèo hôm qua ngon hơn. Ăn bánh xèo hôm nay mà lại trụ bánh xèo của hôm qua. Thế là mình khổ. Cho nên cái người tu của mình á, muốn hạnh phúc á, là làm tất cả việc mà đừng trụ cái gì hết. Thí dụ bây giờ mình giúp người ta 5 đồng, trong khi mình có khả năng cho, mà đúng lúc người này cần rồi cứ xong. Chị biết gì không? Tháng rồi tôi cho nó 5 đồng đó, bữa nay nó đi nó gặp tôi nó thầm nhìn chứ. Là mình trụ. Cho nên thưa đại chúng là cái chỗ trụ ở đây á, nghĩa là đừng dính mắc. Còn cái chỗ trụ mà khi mà chúng ta ngồi thiền niệm Phật đó là phải trụ đó, nó khác nữa nha. Cái đó là bởi vì tâm mình phóng túng, để mình tập an trụ trong cái định để giúp cho mình giảm cái phóng túng đó. Còn mình trụ bất cứ một cái gì để rồi làm khổ mình thì cái đó là trụ không nên. Còn trụ cái gì mà để làm cho mình an tịnh thì mình đến trụ. Ví dụ bây giờ nè, tâm mình loạn, mình phải nghĩ đến hình ảnh Phật Di Đà. Tức là mình đưa tâm về hình ảnh Phật. Mình biết hình ảnh nó cũng giả thôi, nhưng mà cái giả này nó có khả năng nó giúp cho mình tỉnh. Đến khi nào tâm mình thuần thì cái tướng nó cũng chẳng cần. Quý vị hiểu ý này. Con thường thiền để tịnh tâm trước khi cái này giống nhau rồi. Xin Thầy giải rõ sự dị đồng giữa ba pháp môn thiền tịnh mật. Thưa đại chúng, khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật không hề quy định pháp gì hết, mà Đức Phật tùy bệnh mà Phật cho thuốc. Mãi đến khi Phật mất rồi thì chúng ta bắt đầu theo chư tổ. Chư tổ mới xác định từng vấn đề, từng pháp môn để bắt đầu chia sẻ thuốc và bệnh theo từng nhóm. Thể ai bệnh gì thì cho thuốc nấy, và tùy căn cơ của mọi người. Cái đồng là mục đích giống nhau, cái dị là viên thuốc và công thức khác nhau. Cho nên á, thiền là lấy hơi thở làm chuẩn để định tâm, tịnh lấy câu niệm Phật làm chuẩn để định tâm, mật là lấy câu thần chú để định tâm. Thế vì ba thứ thuốc, một cái là hơi thở, một cái là câu niệm Phật, một cái là câu thần chú. Nhưng mà tùy căn cơ của mỗi người. Tại vì có người người ta thích niệm Phật, có người người ta thích câu thần chú, có người người ta quán hơi thở. Ba thứ thuốc khác nhau, nhưng mà đồng một công hiệu là định tâm, nghĩa là trị bệnh loạn tâm. Thuốc không phân cao thấp, hết bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, chữa được bệnh của chúng sanh là diệu pháp. Như thế thì căn cơ mình hợp với trình độ pháp nào thì chúng ta chọn pháp đó để chúng ta tu, không được quyền chê cao thấp pháp này dở pháp kia hay. Như thế là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta là những người đang uống thuốc thì không ai hơn ai. Nói tôi đau bụng, bà kia đau nặng hơn đau đầu. Đau đầu đau bụng giống nhau, phải không? Mà mình nói một hồi thành đau tim. Cho nên đó là pháp môn thì có phân biệt, nhưng mà cái đồng đó là mục đích là trị bệnh. Ta luôn sống trong chánh niệm tỉnh thức sáng rõ cái biết và hiện tại bây giờ ở đây. Đó có phải là mình sống với bản lai diện mục không? Dạ thưa phải. Bản lai diện mục là gì? Nói theo tiếng Việt là chữ bản lai tức là xưa nay. Diện là cái mặt, mục là con mắt. Bản lai diện mục có nghĩa là mặt mũi xưa nay của mình. Mà mặt mũi xưa nay của mình đó là sự an tịnh nội tâm. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không sống được với, không nhìn được cái hiện tại bản lai diện mục của mình là bởi vì cái trần cảnh ở bên ngoài. Ví dụ như hồi nãy đi, mình đang ngồi yên tĩnh vô cùng, tự nhiên có cái gì nó xuất hiện, nó đi vòng vòng cái là mình bất bình. Hiểu ý quý vị, quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, lẽ ra mình đang tỉnh mà trần cảnh bên ngoài nó lôi mình. Cho nên á, mình sống ở trong đời, cái cảnh bên ngoài nó không có xấu, mà tại mình giao với nó cho nên nó mới thành cái phiền lụy cho mình. Thí dụ bây giờ mình gặp 1000 cô gái, nếu tâm mình bình thường là mình vẫn sống được với bản lai diện mục xưa nay của mình. Tự nhiên mình thấy cái người kia mình để ý, thì bây giờ cái cô đã trở thành ra trần cảnh của mình. Bắt đầu mình hồi hộp, mình bồn chồn, mình muốn xin số phone, mình muốn tới làm quen, phải không? Rồi cuối cùng mình phát hiện là nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Mình mất cái bản lai, cái bình an đó. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, khi thọ giới Bồ Tát điều trước tiên là phải trường chay để thể hiện tâm từ bi thương yêu cứu giúp chúng sanh thay vì chay kỳ 1 tháng 10 ngày, thưa thầy có đúng không? Có người nói con chay kỳ là đủ rồi, con kính thầy chỉ cho con rõ biết. Trước hết phải nói về Bồ Tát giới, tại có nhiều vị người ta chưa có biết mình đang hỏi gì. Thưa đại chúng, đây là một cái phần giới đặc biệt rất là cao dành cho các vị cư sĩ tại gia. Sau một thời gian tu 5 giới, 10 giới rồi bước lên tới cái Bồ Tát giới là thọ 6 giới trọng, 28 giới nhẹ. Và Bồ Tát giới nghĩa là gì? Nghĩa là mình thọ một cái giới cao siêu cao tột để mình thực tập làm Bồ Tát. Là Bồ Tát, khi mình phát tâm thọ Bồ Tát giới thì điều kiện để thọ Bồ Tát giới là gì? Đó là phải phát tâm từ bi cứu giúp chúng sanh. Dĩ nhiên là có những vị coi như là cho mình cái du di là mình được quyền ăn chay kỳ. Tuy nhiên mình cần phải suy nghĩ lại. 5 giới thập thiện mà người ta còn chay kỳ mỗi tháng 10 ngày. Mình là Bồ Tát giới nguyện cứu giúp chúng sanh, mà cái ăn là cái mình tự chủ được, chứ không phải cái gì ngoài mình không có thể làm được. Mà mình chưa ăn được thì sao gọi là Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cứu giúp chúng sanh được? Phải chi nói mình làm cái gì quá đáng thì mình làm không được. Nhưng mà con cái này, cái ăn là cái tự chủ của mình làm được, thì tại sao mình muốn ăn chay trường? Mặc dù quý ngài có cho mình ăn chay kỳ đi nữa thì mình cũng thấy cái sự tu hành của mình nó cũng chưa trọn đó. Nhưng mà quý vị nhớ là mình thọ giới để làm gì? Để làm gì? Để mình tu, chứ đâu phải thọ giới để mình khoe. Mà nếu mình thọ giới để rồi mình khoe với người ta là I am Bồ Tát, để rồi bất cứ cái đạo tràng lễ lộc nào mình cũng đẩy năm giới xuống dưới, mình phải ngồi trên. Anh là năm giới phải không? Xuống dưới ngồi, tôi Bồ Tát. Bồ Tát đó chưa thật là Bồ Tát. Đúng ra chỗ đó của mình mà bị một chúng sanh khác ngồi, mình phải không nói gì hết, mình phải chấp nhận mình ngồi sao mới gọi là Bồ Tát, chứ đâu có phải là Bồ Tát mà nói chỗ này chỗ của tôi, chị xuống dưới kia, anh xuống dưới kia, anh thấp hơn tôi. Bồ Tát đó không phải là Bồ Tát, phải không? Thọ giới để mình tu mà, phải nhận cái khổ về mình, nhường cái vui xuống cho chúng sanh, chứ không phải Bồ Tát mà mình ngồi cái chỗ sướng đâu. Cho nên thọ giới thì dễ, tu những cái giới mình thọ mới khó. Cho nên nếu mình chưa thọ nổi, mình cứ học cái giới đó để rồi mình tập tành, mình làm Bồ Tát được bao nhiêu trong đó rồi mình làm. Nhưng mà điều kiện dứt khoát là phải phát tâm Bồ Đề. Dù không ai ép mình ăn chay, nhưng mà rõ ràng cái chuyện ăn chay là mình control được, mình làm được, tại sao mình ăn không được mà mình đi thọ giới cho nhiều. Nên cái đó là mình phải suy nghĩ lại thôi. Chứ còn các vị ta thương người ta cho thì có sao đâu, nói sao cũng được hết á. Nhưng mà ăn thua mình phải hiểu. Kính chào thầy, con xin hỏi khi sống quy y Phật, khi mất được gọi là hương linh, vậy khi sống làm gì để khi mất được gọi là chân linh? Khi mình không thọ tam quy ngũ giới thì gọi là vong linh, khi thọ tam quy ngũ giới gọi là hương linh, thọ thập thiện giới, bồ tát giới, sa di giới gọi là chơn linh, thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới gọi là giác linh, còn chỗ nào cũng có mình hết thì gọi là linh tinh. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, chữ vạn Phật Thích Ca có, Phật Di Đà cũng có, vậy Phật Thích Ca và Phật Di Đà có phải là một? Vạn vật đều do duyên, khi nào chúng con mới có duyên gặp thầy? Bây giờ nói vụ chữ vạn trước nha. Thưa đại chúng, cái chữ vạn mà quý vị thấy ở trước ngực của Phật đó, đúng ra nó không phải là chữ, mà nó là một biểu tượng, nó là cái symbol, chứ không phải là cái letter, không phải là một cái word. Ngày xưa Ấn Độ dùng cái biểu tượng đó để nói lên sự cát tường, cho nên chỗ nào có cái dấu đó là người ta biểu lộ cho sự cát tường. Hiểu ý không? Khi cái dấu đó nó có ở đâu, theo như trong kinh nói, tất cả chư Phật ai cũng có cái dấu đó ở ngay ngực. Tất cả Phật đều có, bởi vì nó nằm trong 32 tướng tốt của một vị Phật. Và nó không phải là cái chữ, nó chỉ là một biểu tượng nói lên sự cát tường thôi. Pháp Hòa ví dụ, quý vị hỏi thầy ơi, Pháp Hòa hỏi xuống nha, hỏi quý vị ở ngoài kia nghe rõ không, thì thay vì quý vị nói rõ, quý vị nói dài, thì cái này là cái gì? Một cái ấn, một cái biểu tượng là ok, good. Còn thí dụ như quý vị nghe không rõ, quý vị đưa dài thì hiểu lộ là ngoài này chưa nghe. Hay là Pháp Hòa hỏi, Pháp Hòa nói có hay không? Dạ. Nhưng mà thay vì mình nói, mình đưa dài, thì tất cả cái đó là biểu tượng. Nhưng khi đến đời của bà Võ Tắc Thiên thì cái dấu hiệu này được bà Võ Tắc Thiên cho vào từ điển để gọi nó là vạn tự. Vạn tự là chữ vạn, chứ nó không là chữ gì hết, nó là một cái symbol, một cái biểu tượng cho sự an lành. Và người Trung Hoa đã diễn đạt cái dấu hiệu này bằng mấy chữ là Cát Tường Hải Vân, tức là sự an lành nó đẹp như là sóng biển, sóng mây, biển mây, hải vân là biển mây. Biển mây á, nó đẹp thì cái sự an lành này nó giống như vậy. Như vậy thì tại sao cái chữ đó nó không nằm ở đâu mà nằm ngay ngực? Bởi vì cái ngực là tượng trưng cho tâm, mà cái dấu hiệu cát tường mà nằm ngay tâm thì biểu tượng rằng cát tường hay không cát tường là tự tâm mình, chứ không phải ai ban ai phát. Nếu mình uống nước lạnh mà mình an lành thì mình có nước lạnh cát tường. Nếu mình uống nước lạnh mình nói nước gì lạc nhất, ủa mình quên uống nước lạnh hả? Mình đang uống nước lạnh mà nói nước lạnh gì lạc nhất, nghĩa là mình nói trật. Nước lạnh thì phải lạc, mà uống lạc mà hạnh phúc thì đó là cát tường. Như vậy thì cát tường hay không là tự tâm mình, chứ không phải ai ban phát. Cho nên cái dấu đó nó nằm ngay ngực. Mà không phải chỉ riêng Phật Thích Ca hay là riêng Phật Di Đà, tất cả chư Phật đều có hết. Phật Thích Ca, Phật Di Đà là hai vị khác nhau. Phật Thích Ca là một con người có thật tại thế giới của chúng ta đây. Còn Đức Di Đà mình không biết, chỉ do sự giới thiệu của Phật Thích Ca thôi, chứ còn mình, Ngài không có ở thế giới của mình. Phật Di Đà, mình biết được Phật Di Đà là do Phật Thích Ca introduce, quảng cáo, giới thiệu, chứ mình không biết. Con thưa Thầy, có nhiều vị có cơ duyên đến với Phật Pháp sớm, những vị khác tụng kinh từ thiền, từ thiện, từ thiện lại, nhưng khi tụng đụng đến thì nổi sân si hoặc bỏ chùa, mong Thầy quan hỷ cho con biết. Thưa đại chúng, cái này thì do cái phiền não của khi mình làm việc, như nãy giờ mình nói thôi. Nếu mình làm việc với tâm tư không có ngã chấp thì không có gì mình phiền hết, phải không? Mình nhớ vậy nè: ta không là gì mà là tất cả, ta lưu chuyển khắp cùng mọi nơi, dòng đời như nước cuốn trời mây, mây bay trên đầu, nước trôi qua cầu, nước mây không hẹn nhưng muôn thuở vẫn tìm nhau. Bởi vì mây, mình kêu là mây nhưng mà thật tướng của mây vẫn là nước. Mà nước tiêu tuy là nước nhưng mà nước vẫn là mây. Nếu mình đừng thấy mình ngoài mọi người thì mọi người là mình. Nếu mình thấy mình phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật thì mình không có gì phiền hà hết. Có nhiều khi mình đi chùa mình làm công quả, mình thấy ô bác bao nhiêu người mà về nhà rửa chén cho gia đình mà mình la tối ngày. Mình thấy chúng sanh ở trong nhà mình không phải chúng sanh, nghiệp chướng gì đâu. Còn thấy ngoài mới có chúng sanh, không phải vậy. Khi mình thấy tất cả là chúng sanh, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nếu mà là cục bột mà mình nắng nó ra tròn tròn, mình để vô cái xửng hấp ăn với nước mắm kêu bánh nếp trần, rồi cũng cái đó giò viên viên nọ bỏ vô, nó nổi lên ấy thắng nước đường kêu trôi nước, nó cũng là nó thôi. Nhưng mà nó là cũng bột nếp rồi cũng nhân nhị vậy, mà tùy theo mình thể nó là cục gì nó coi, mà thủy chung nó vẫn là bột nếp với nhân. Cho mình cũng vậy. Thí dụ thôi nè, bây giờ Pháp Hòa mặc cái này quý vị kêu thầy, mà thí dụ lỡ không mặc kêu thằng cũng không biết được, bởi vì không thấy không biết. Đâu, cho nên mình nhớ là khi mình làm bất cứ việc gì, mình thấy mình với chúng sanh chỉ là một, mình độ vô số chúng sanh cũng là độ vô số chúng sanh của mình, chứ mình không có phiền. Trong kinh, những điều Phật dạy rằng lánh xa kẻ xấu ác, đối với kẻ xấu dù ác chúng ta xử sự giúp đỡ họ tốt bao nhiêu thì cuối cùng vẫn mang hậu quả xấu. Còn nếu mình tránh xa thì mọi người sẽ cho ta là chấp. Xin Thầy quan hỷ dạy con xử sự. Cái câu này ở trong kinh Phước Đức, người ta hỏi Phật làm sao để có hạnh phúc, thì Đức Phật có nói một câu là lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Như vậy thì cái chữ lánh xa này nghĩa là gì? Lánh xa đây có nghĩa là không học theo cái tơ cái xấu của họ, chứ không biểu mình bỏ rơi họ. Hai cái nó khác. Mình giúp người là mình giúp vì mình vẫn kính trọng họ là một chúng sanh, một con người. Nhưng anh không có gì để tôi học. Nhưng mà nếu tôi có học, học cái này, thấy người tốt thì mình phải học cho được cái tốt của người đó. Còn nếu thấy người xấu là phải học, học cái vĩnh viễn phải trường. Họ có những cái xấu, nhưng mà mình phải học là vĩnh viễn không làm cái đó. Như vậy thì trong cái thập hạnh phổ hiền đó, quý vị nhớ không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nghĩa là anh phải tôn kính tất cả các vị Phật. Không có phải là lại tượng Phật không, mà tất cả con người, ai chúng ta gặp là chúng ta phải xá chào, bởi vì họ vẫn là một con người. Cái bàn này vẫn là Phật, cái ghế là Phật, mọi sự vật xung quanh đều là Phật hết. Mình phải trân trọng kính quý. Không phải xài xong cái ghế dục rồi mai mốt kiếm xài không có. Xài xong cái ghế phải xếp cất cho đàng hoàng, thế như vậy gọi là kính Phật. Còn vấn đề lánh xa kẻ xấu ác, lánh xa không có nghĩa là bỏ mặc họ, không giúp họ, nhưng mình chỉ không học những cái điều xấu dở nơi họ. Mà nếu có học cái xấu đó là học cái gì? Học cái biết cái đó là xấu, đừng bao giờ làm, vĩnh viễn phải chừa cái đó. Thế thôi. Quý vị hiểu rõ chỗ này không? Chứ không phải là buông họ. Còn thí dụ như bây giờ á, mình giúp người ta mà người ta cứ hại mình hoài, hại hoài mà mình không chết mà vẫn còn giúp được thì hạnh phúc quá trời. Sau khi niệm ba câu niệm Nam Mô Quán Tâm Bồ Tát có ba chữ Ma Ha Tát ở cuối câu niệm thứ ba, nhưng khi niệm Phật và Bồ Tát thì không có ba chữ này. Ý muốn nói là Ma Ha Tát là gì đó. Chữ Ma Ha Tát đó là mình phiên âm từ tiếng Phạn là Ma Ha Tát. Ma Ha nghĩa là rộng lớn. Chữ Tát là lấy ý từ chữ Bồ Tát. Ý muốn nói rằng con xin kính lại Đức Bồ Tát Quán Âm, Ngài là bậc Đại Bồ Tát. Cho nên mới nói Ma Ha Tát. Ma Ha Tát nghĩa là Đại Bồ Tát. Còn khi mình niệm Phật, mình không thể Ma Ha Tát, bởi vì Phật không phải là Bồ Tát, thì không thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật Ma Ha Tát. Không. Bởi vì ai là Bồ Tát thì mới trở thành những Đại Bồ Tát. Cho nên mình niệm Ma Ha Tát. Thay vì mình nói Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình thêm chữ Ma Ha Tát, nói là Ngài là một bậc Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn là Đại Bồ Tát, mà tiếng Phạn gọi là Ma Ha. Cho nên mình mới có cái câu là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ma Ha nghĩa là rộng lớn, Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Ma Ha Bát Nhã nghĩa là trí tuệ rộng lớn. Vậy thì chữ Ma Ha là tiếng Phạn, chứ không phải Ma là Ma, Ha là nhát mình, Ma Ha là nhát mình. Rồi mình niệm đi để Bồ Tát tát nó ra, kêu Ma Ha Tát. Cái này dịch là nho mà nho chung luôn á. Cho nên thưa đại chúng á, mình đọc kinh á, dịch âm và dịch nghĩa mình phải rõ. Cái nào là dịch âm, cái nào là dịch nghĩa. Dịch âm là phiên âm đó, thấy không? Ma Ha thì mình âm lại là Ma Ha. Hay là chữ Nam Mô là tiếng Phạn, vẫn giữ nguyên Nam Mô. Còn dịch nghĩa là cung kính hay là kính lại. Còn nghĩa nguyên của nó là Nam Mô. Vậy đó. Cách xưng hô trong đạo Phật. Một Phật tử lớn tuổi hơn tăng ni trong chùa, đáng tuổi ông bà hay cha mẹ chú bác, thì nên xưng như thế nào với vị tăng ni này? Ý muốn hỏi rằng nhiều khi mình xưng hô với một vị tăng ni trẻ thì mình gọi mình lớn tuổi hơn, mình xưng là con, mà mình gọi vị đó là thầy và mình xưng con, ví dụ vậy. Thưa, thật ra thì cái này là cách xưng hô thôi. Nếu mình gọi thưa thầy thì không phải mình gọi cái vị đó là thầy gì hết, mà mình chỉ nói thầy đây là thầy tu. Cũng giống như mình vô trường học, mình gọi thầy giáo, thì nghĩa là thầy dạy học thì kêu thầy giáo. Bây giờ thầy tu thì mình kêu thầy tu, nhưng mình gọi tắt là thầy. Còn mình xưng con đó, mình không phải xưng với cái tuổi của vị đó, mà mình xưng với cái giới phẩm mà vị đó đang thọ nhận trên người. Chiếc y mà vị đó đang đắp là y của một vị thầy tu thọ ở cái giới phẩm đó. Mà thí dụ bây giờ vì mình ngại, mình thấy rằng có thể mình sợ cái vị thầy kia tổn phước, mình gọi thầy xưng tôi cũng không có sao hết, quý vị đừng có ngại. Quý vị gọi như thế nào mà quý vị cảm thấy thoải mái thôi. Chứ quý vị đừng có ngại là phải gọi là thầy xưng con, mà xưng con thì khó chịu quá, phải không? Dạ không sao hết. Mình nói thầy con cũng được, tại vì thầy con là thòn cây. Hay mình nói thầy tôi cũng không sao, tại vì thầy tôi là thùi cây. Cái nào cũng được hết, không có sao. Quý vị nhớ là mình, nếu mình, Pháp Hòa chỉ giải thích, khi mình xưng thầy, mình gọi thầy không phải là thầy gì, gọi là thầy tu. Xưng con là mình xưng với giới phẩm. Tuy là vậy, nhưng nếu mình không cảm thấy sự thoải mái để mình xưng hô như vậy, mình cứ xưng hô rất bình thường. Thậm chí ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa, quý vị thương quá, quý vị nói con khỏe không con, cũng không sao hết. Tại vì thật sự ở mặt đời, Pháp Hòa vẫn đáng tuổi quý vị, con cháu. Quý vị tự nhiên, không có sao. Có một bà cụ, Pháp Hòa vô thăm, mắt bà mờ bà không thấy, bà tưởng cháu bà vô thăm. Trời ơi mày, lâu quá mẹ không vô thăm tao mày. Cái xong một hồi cái mấy vị cũng nói bà không nghe, cái bà nói vợ con gì chưa. Thế thì một lát bà nhìn kỹ thì mấy cô mấy người con mới nói má, thầy vô thăm má. Thì thầy cũng cỡ cháu tao. Không có sao hả, quý vị yên tâm việc đó. Như một trường hợp khác, ở trên mình thờ Phật, ở dưới mình thờ ông bà, rồi quý thầy tới trước nhà mình, quý thầy xá Phật, rồi quý vị rất là ngại là xá như vậy, rồi mình cũng xá ông Phật, thầy xá ông bà mình e rằng ông bà mình có tội. Thưa, không có tội gì hết, quý vị đừng có ngại chuyện đó. Thí dụ ông bà còn sống, không lẽ thầy đến nhà mình, thầy gặp ông bà mình, thầy không chào sao? Thầy cũng phải chào cụ, chào bác. Thế thì bây giờ ông bà mình mất rồi, quý thầy tới chào ông bà mình cũng có sao đâu. Thầy cung kính thì thầy thêm cái phước của thầy, chứ có gì đâu quý vị ngại. Cho quý vị đừng có ngại chuyện đó. Cho nên ở trên cái phương diện xưng hô, mình gọi cái gì để mình cảm thấy dễ chịu thôi. Có nhiều thầy nhiều cô vẫn xưng con với quý bác, chứ không có phải là xưng thầy không đâu. Đó, như Pháp Hòa là chưa bao giờ Pháp Hòa dám gọi là xưng thầy với quý bác quý cô. À, chỉ xưng thầy là những em nào mà nó nhỏ vậy thôi, chứ còn thường là Pháp Hòa vẫn gọi anh chị cô chú bác cô và xưng tên thôi. Nó như vậy đó, cho nên quý vị đừng có ngại nha, quý vị cứ gọi gì quý vị cảm thấy dễ chịu thôi. Trong gia đình có một người con xuất gia thì cha mẹ có phải gọi con là thầy cô và xưng con không? Dạ thưa không cần. Nếu như mình có con đi tu và mình vẫn để trợ duyên cho con mình vững trên đường tu, mình gọi đúng cái phẩm vị của con mình để luôn luôn nhắc nhở con mình phải ở đúng cái vị trí đó, không có lệch lạc. Cho nên mình gọi thầy. Cái chữ gọi thầy đó là để luôn luôn nhắc con mình. Tí nữa mình nói mày mới về đó hả, mày đi làm cái này cho tao, mày làm cũng không sao, nhưng mà mình sẽ làm cho người con của mình sống lại với cái lệch lạc của cái người tu. Cho nên mình gọi thầy trong lúc này là trường hợp trợ duyên, trợ duyên cho con. Và khi mà mình gọi thầy, mình không nhất thiết xưng con, mà mình có thể thân mật: thầy, thầy cho mẹ cái này, thầy đưa cho má cái này. Bởi vì ở mặt đạo thầy là thầy, nhưng mà mặt đời mẹ vẫn là mẹ. Còn không thì mình có thể xưng tôi: thầy, hôm nay thầy về thăm tôi đó hả? Cũng không sao. Nói chung là những cái xưng hô trong đời sống hàng ngày mình gọi để thứ nhất là một phần trợ duyên. Thí dụ quý vị gọi vì vị thầy đó, quý vị xưng con cũng là một cách trợ duyên để cho thầy đó phải thúc liễm, trời ơi mình được cái bác đó xưng con chứ mình phải ráng mình tuôn thôi tổn phước. Đó là vậy đó, cũng giống như mình cúng dường cho quý thầy đó là để quý thầy nhận cái đó, rồi quý thầy tự biết là quý thầy mang cái ơn của thí chủ để quý thầy ráng quý thầy tu, chứ không có phải là nhận cái đó làm nhận nợ, nhận cái ơn mà ráng tu đó. Kính thưa thầy, hồi nãy thầy có giảng A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Con đọc trong một bài viết của thầy về tượng A Di Phật A Di Đà cho là vô lượng thọ là đi trái với quy luật sinh già bệnh tử nên không có vô lượng thọ. Con rất hoang mang với quan điểm này. Thưa đại chúng, ở đây là mình bị lầm cái chữ vô lượng thọ về số lượng tuổi. Ở đây không phải nói cái sự, mà ở đây nói cái tánh. Hiểu ý không? Cái gì mà nó đã vô lượng? Đã vô lượng nghĩa là cái gì mới vô lượng? Khi nào nó vô tướng nó mới vô lượng chứ. Còn nó hữu tướng thì nó phải hữu lượng. Có hiểu? Thí dụ bây giờ thân người mình sao nó vô lượng được? Thân người mình là hữu lượng, trăm năm, vài chục năm. Nhưng mà cái tấm, cái tánh linh của mình, cái Phật tánh của mình có lượng tuổi gì không? Không có. Cái gì vô tướng cái đó mới tồn tại. Cái gì có tướng là cái đó sẽ hoại theo thời gian. Cho nên không thể giải thích như vậy được. Hết giờ chưa? Ráng hai câu nữa nổi không? Im ru rồi. Thôi thì Bé Hòa nghĩ rằng như vậy cũng tạm đủ. Bởi vì chúng ta hết giờ và ngày mai quý vị còn phải đi làm, mà ở đây Pháp Hòa không phải hai câu mà còn vài ba câu nữa. Thôi xin cho Pháp Hòa tạm cất mấy câu này lại để rồi Pháp Hòa sẽ giải thích ở một dịp khác được không? Mong quý vị hoan hỷ nha. Rồi trước khi chúng ta thưa đại chúng, trước khi chúng ta dứt lời thì Pháp Hòa một lần nữa con rất thành kính đảnh lễ tri ân trên sư ông viện chủ, thầy trụ trì cùng toàn thể tăng ni ở đây đã cho con cơ hội được về chùa và tâm sự với Phật tử đôi điều Phật pháp. Và Pháp Hòa cũng rất biết ơn đại chúng đã không quản ngại ngày thường mà trời nóng mà quý vị vẫn về đây đông đủ để cho Pháp Hòa được gặp và thăm quý vị và chia sẻ Phật pháp. Trong khi chia sẻ có gì sơ sót mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc quý vị an vui. Như là Phật, để cho cái buổi chiều hôm nay được tròn đầy niềm vui pháp hỷ, Pháp Hòa xin hát một câu hồn cổ cho quý vị nghe. Rồi chúng ta là về. Thưa quý vị cứ ngồi chút xíu rồi mình sẽ sinh hoạt. Xin hát một câu hồn cổ cho thầy quý vị nghe.
Công mẹ sanh con di bằng năm biển chỉ có càng cố kia không bờ không mến sánh được cho lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc nói tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã yêu mình khi con động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đã con trời lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. tháng thu mang mươi ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mơ mông một mình vượt sóng, mẹ đã lên bờ niềm thanh viên thiên liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không ta. Vui vì con mình đây đã sợ sơ ta đó, nhưng lại buồn vì khi đời buông mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ luôn con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc vòng ơi, lời ru em mà mẹ ru chân con trẻ đơn giản nếu sông hầu. Lúc còn thơ điệu ru và chiếc vòng đã nhiều con giàu nhất ngũ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chắc mắt kia nhiều nhiễu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một tiền vui mang mát. Ôi mẹ già túi hạt mãi tu con đến bạc tóc ưu tiền. Hầu gió mùa thu mẹ thu con buồn tắm cánh chày mẹ đứt đủ vừa tắm. Mẹ đã thức chiếc con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận ở góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi những bóng sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt